Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta học đến đoạn kệ thứ 18-19. Mình chép cho các vị chép trước. Đây là bài thứ 18. Ngu dĩ tham tự phược, bất cầu độ bỉ ngạn, tham tài vi ái dục, hại nhân diệt tự phược. Ngu lấy cái tham để ràng buộc mình. Ngu dĩ tham tự phược có hàm nghĩa rằng là mình thiếu trí, cho nên mình dùng cái tham tâm mình ràng buộc mình, trói chặt mình. Bất cầu độ bỉ ngạn là không có mơ ước vượt thoát, không mơ ước đến bờ bên kia. Và cái từ bỉ ngạn này nó hàm nhiều nghĩa nha. Cái nghĩa bình thường chúng ta hiểu đó là làm thế nào vượt thoát đời sống khổ đau của hiện tại, hay hàm nghĩa rằng là chúng ta cứ loay hoay trong cái việc tự làm khổ mình, làm khổ người, không có một cái mơ ước vượt thoát cái khổ của chính mình và giúp người ta thoát khổ. Và cái nguyên tắc đời sống là mình nhẫn chìm là mình trong bất hạnh, thì mình cũng có khả năng là nhẫn chìm người khác trong bất hạnh nha. Đây là một nguyên lý tự nhiên thôi. Anh an lạc, anh hạnh phúc, lòng anh thanh thang, anh bỏ đi những cái chấp nhất muộn phiền, thì anh có khả năng xả ly hết những cái phiền muộn đối với người, chấp trách đối với người. Anh không làm được điều này, thưa đại chúng, rằng cái điều rất tự nhiên đó là anh sẽ làm khổ mình và làm khổ người. Đây là cái lẽ rất bình thường thôi. Tham tài phi ái dục có hàm nghĩa rằng là mình ham muốn của cái vật chất và dính chặt với ái và dục. Thì cái câu kết phía dưới nó là hại người và tự ràng buộc mình. Đây là ý của câu kệ thứ 18 mình giải thích đủ cho các vị dễ hiểu. Và chúng ta có một cái bản dịch như thế này: ngu bị tham ràng buộc. Ngu bị tham ràng buộc, không cầu vui niết bàn, tham của cải ái dục, hại người và buộc ta. Cái điều này nó là một chân lý đời thường nghe. Mình có một người thân mà tham muốn quá nhiều, thưa các vị, điều thứ nhất là mình cũng sẽ không thoát được cái nạn là bị bao vây bởi sự tham muốn của người kia. Và cái điều này nó luôn xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và rất khó để cho mình có thể cưỡng chế được cái sức mạnh hay là cái năng lượng của người kia lôi kéo mình. Và điều này cũng dễ hiểu ở cái cấp độ khác, đó là nếu các vị là người ham tu, thế là các vị sống với một người họ không có một cái tâm hướng thượng, hướng thiện gì cả. Tâm của họ nó tràn đầy ham muốn, dục lậu. Thưa đại chúng, rằng là các vị chống chọi với cái năng lượng ham muốn của người kia thôi là đủ hết một đời. Đừng hòng có khả năng phát triển được đời sống tâm linh nghe. Do vậy cho nên ai may mắn mà có được một người hôn phối cùng một tâm hành, cùng hướng về con đường tu, đây là một loại quý giá, đây là loại phước điền lớn nhất trong nhân gian. Và ngay câu này thôi thì các vị biết rằng là nếu mình có được một chút trí tuệ nhận thức được điều này thì mình sẽ cởi trói cho mình và cởi trói cho người. Và đời sống người ta khi cởi trói được, người ta mới thấy rõ ràng rằng là cái tâm tham muốn, dục lậu, ái nhiễm nó ràng buộc không phải một đời, mà có khi nó nhẫn chìm rất nhiều đời nghe. Ngu bị tham ràng buộc, không cầu vui niết bàn, tham của cả ái dục, hại người và buộc ta. Cái chữ này nó rất là nặng ký trong cái bài thi kệ này. Nếu ngu bị tham ràng buộc thì các vị biết rằng là đặt vô đây chữ trí thì các vị lật ngược lại như chữ này nghe. Có hàm nghĩa rằng nếu kẻ trí thì không có bị ràng buộc bởi tham và họ biết cách cầu vui niết bàn, biết cách dắt dẫn đời sống họ ngay bây giờ vượt thoát sầu khổ bất an và làm cho đời sống họ trong tương lai chủ nhân Phật pháp càng ngày càng sâu dày nhé, gây cái nhân duyên rất lành với rất nhiều người để tạo thành một cái gia đình quyến thuộc tâm linh, hay là nói cách khác tạo thành một quyến thuộc để tu Bồ Tát hạnh. Và người trí thì họ không tham của cải vật chất và họ làm cho bản thân họ lợi ích và lợi ích đến với người, cho nên cái chữ này rất nặng ký là như vậy. Đó là chủ từ của bài thi kệ này. Bài thứ 19: Thế dung chúng diệu dục, thử dục tối vị thiểu, dược tỷ thiên thượng lạc. Kalali pha đỏ. Cái câu này nó hàm nghĩa thế này: thế dung chúng diệu lạc, tức là giữa trần đời này mình cứ dung túng, mình thả trôi, mình mời gọi những cái loại dục lạc tuyệt vời nhất giữa nhân gian này. Thử dục tối vị thiểu, cái dục này cho dù nó đạt đến một ngưỡng cửa tột cùng đi nữa nhưng mà hương vị của nó rất ít ỏi, không đáng là chi cả. Nhược tỷ thiên thượng lạc, nếu so sánh với cõi trời, so sánh với những niềm vui, hạnh phúc hoặc là dục lạc của cõi trời, thì thưa các vị, nó chỉ bằng một phần bé nhỏ vô cùng so với một cái vật thể lớn lao hơn. Tất nhiên là câu này mình không có xiên để tra từ điển cho chính xác nha, tại vì họ phiên âm cái ngôn ngữ của tiếng Mali. Nhưng mà nó cũng không phải là khó hiểu lắm, cho nên mình dùng một cái từ đối chiếu là như kim cương đối với một viên sỏi vậy, tức là cái dục của thiên giới. Thưa các vị, nó lóng lánh như kim cương, nó quý giá như kim cương, nó giá trị như kim cương, núi kim cương chứ không phải một vài viên bé nhỏ vài carat đâu nghe. So với dục lạc giữa trần thế này, hương vị của nó dù tối ưu đi nữa, thưa các vị, nó vẫn là viên sỏi mà thôi. Đây là bài kệ thứ 19. Thế thì mình chép bản dịch của bài kệ này: người đời buông lung dục, vị ngọt rất ít ai, nếu so với cõi trời như kim cương với sỏi. Câu này thưa đại chúng rằng mình không có dịch trung thực theo nguyên văn của chữ Hán nghe. Đây là dịch ý, và muốn cho nó đồng âm vận dễ nhớ cho nên mình dịch như thế này: như kim cương với sỏi. Nó cũng là một cái sự đối chiếu nổi bật để cho các vị thấy rằng là cái nỗi niềm tìm vui của chúng ta nơi trần thế nó ít ỏi ra làm sao, nó không giá trị gì cả. Điều thứ nhất là giá trị không lớn. Điều thứ hai là cái niềm vui trần thế này dù muốn hay không muốn chi nó cũng đến và qua rất nhanh. Điều thứ ba, cái di quả của nó là sau niềm vui phù thế thì nó có một nỗi chán chường. Hay nói một cái từ khác là đều có cái giá của nó cả, đều phải trả giá cả. Do vậy cho nên dùng cái sự đối chiếu này để cho nó nổi bật. Nổi bật những cái điều mà chúng ta khổ sở. Và đôi khi mình dành một đời chạy phải ngược xuôi để tìm một cái chút dục lạc giữa thế trần, trong khi đó nó không đáng chi cả. Đây là ý của bài kệ thứ 19. Thế thì chúng ta có một cái đại ý của hai bài này nha. Đấy, mình học buổi hai bài. Người trí hãy biết xả ly của cải và ái dục, cầu vui niết bàn. Thưa đại chúng rằng cái từ này nó hàm rất nhiều tầng nghĩa nha. Tầng nghĩa thứ nhất là mình có được cái duyên mai, có năng lực trí tuệ nhất định đến với chánh pháp, học được chánh pháp, tiếp xúc được dòng tự giác Như Lai. Mình phát sinh được một cái nhận thức đúng đắn về mọi thứ phù du giữa cuộc đời này. Cho nên mình cảm thấy không có gì để cho mình rượt đuổi, để cho mình đầu tư trọn vẹn cái thân mạo dầu của mình để tìm một chút vui rất là mong manh giữa trần thế. Do vậy cho nên nâng tâm thức mình đến chiều cao, đi vào con đường tu tập, đi vào con đường tâm linh thì gọi đây là người trí. Duyên họ may mắn nhất, duyên phước họ lớn lao nhất. Thành phần thứ hai thưa các vị rằng là họ đã sống trong đời sống này, họ trải nghiệm nỗi khổ đau và họ cũng cực nhọc vô cùng, kiếm được của được tiền và họ đi ngang qua dục lạc trần thế. Họ có một sự tinh tế nhận xét rằng dường như nó không có đưa người ta đến đâu cả, ngần đó việc thôi, lay quay chết chìm trong ngần đó việc không đáng. Trong khi mạng sống thì mong manh, tuổi già đã đến. Và đây là một loại người trí do trải nghiệm đời sống, do tâm thức chín mùi, họ đạt đến cái chiều cao, cho nên họ có khả năng là xả ly mọi tham ái, mọi dục lậu, mọi đam mê, mọi đắm nhiễm. Họ đến với con đường Niết Bàn rất là dễ. Đây là mình nói về hai cấp độ trí tuệ giữa nhân thế và trí tuệ do duyên lành học Phật Pháp nghe. Thì thực rằng có khi mình có được duyên lành để tam bảo học Phật Pháp, nhưng mà phát sinh trí tuệ thực sự để quán chiếu, để xả ly những đam mê, những tham đắm, những dục lậu, để có thể hướng tâm về con đường vượt thoát tử sinh, dường như cũng không phải là nhiều người lắm đâu nghe. Cho nên các vị lưu ý, được định nghĩa là người trí thì cái chịu chân thật phải phát triển, đó là họ phải nhận ra được cái gì là sinh diệt phù hư, cái gì là chóng vánh vô thường, cái gì giả vờ tạm bợ, và cái gì là cái chân thật đầu tư đời mình để sống với cái điều đó, thì được gọi là người có năng lực trí tuệ. Đây là đại ý của hai bài này. Người đời buông lung dục, vị ngọt rất ít ai, nếu so với cõi trời như kim cương với sỏi. Nó là như vậy. Cho nên mình đừng có đầu tư đời mình trong cái chuyện tìm kiếm những cái dục lậu trần thế này. Nó không đáng để cho mình hy sinh cái thân mạo dầu. Thế là nhìn coi còn được mấy móng học đây. Còn đông. Cái điều đầu tiên mình đi vô để chia sẻ với nhau, vấn đề thứ nhất sẽ bàn đó là tác hại của tham muốn và ái dục. Mình sẽ đi vô ba vấn đề ở đây. Vấn đề thứ nhất, đối với nhân gian. Điều thứ hai, đối với người học Phật. Và phần cuối, đó là mình nói đối với người xuất gia nghe. Thưa các vị, cái phần đầu mình muốn nói về cái mặt bằng chung của đời sống chúng ta giữa nhân thế này. Các vị hình dung rằng là nếu người ta không hề hài lòng với đời sống người ta, thì thưa đại chúng rằng là dù họ giàu đến độ nào, họ cũng luôn là người bất mãn, luôn là người lòng họ cháy bừng bừng như lửa. Tại vì cái tham tâm nó còn, thưa các vị, nó phát sinh rất là nhiều cái đặc tính tiêu cực kéo theo. Có nghĩa rằng là từ lòng tham, nó sinh khởi ra rất nhiều tâm hành nhé. Thì mình nêu ra đây đôi điều để các vị nhận diện từ tham. Cái điều đầu tiên nó dễ phát sinh là sân nha. Tại sao? Mong muốn được cái món gì đó mà mình không được, thì thưa các vị, cái sự bực mình, khó chịu, giận dữ nó phát sinh. Đây là tham, nó sinh ra sân rất dễ. Tất nhiên là trước khi đi tới cái tham thì nó có cái phần căn bản là si đi vô rồi. Nếu không có si thì nó không có đưa đến cái tham. Do vậy cho nên từ tham nó đưa đến cái sân là cái bước rất gần và ai cũng thấy nó rất là dễ cả. Cái chiều kế tiếp, tức là cái gọi là cái thuộc tính của nó. Thưa các vị, rất dễ phát sinh là sự ganh tị nha. Ganh tị vì mình tham cho nên nó phát sinh. Cái điều đó là mình thấy người ta hơn mình, thấy người ta thành công, hoặc thấy người ta đẹp hơn, hoặc thấy người ta dễ thương hơn, thấy người ta hạnh phúc hơn, là mình đã ganh tị. Mình muốn điều đó nó xảy ra với mình thôi. Không có thể phát sinh được một cái tâm hành tùy hỷ, tùy thuận. Đây là cái điều tự nhiên của một loại tâm tham. Với người có học Phật, có tu, thưa các vị, điều này nó cũng không tránh được. Tại sao? Rất nhiều cư sĩ Phật tử, họ có thể bỏ tiền ra làm từ thiện, nhưng mà trong cái nền tảng làm từ thiện đó là tại vì họ ganh tị hay làm từ thiện. Họ thấy cái chị kia cúng dường và tự nhiên là được người ta quý trọng, được người ta biết đến, có danh, có phận, vân vân. Thì họ khởi tâm, cho nên cái nền tảng của công trình Phật sự đó nó được sinh ra từ cái tham. Mà từ tham sinh ra thì phước điền nó ít là một, không làm được cho mình có niềm vui của sự bố thí là hai. Điều thứ ba nữa là, thưa các vị, tâm tham để làm công việc từ thiện Phật sự thì chắc chắn rằng là chúng ta không có chuốc cái quả lành của sự tùy hỷ đối với người. Và lòng chúng ta cũng tràn đầy cái sự bực bội, bất an. Tại vì mình đâu có phải là giàu nhất hành tinh đâu, cho nên những cái việc mình làm nó hạn chế, chứ đâu phải là nó không hạn chế. Rồi khi thấy một người nào, khi thấy một nhóm cộng đồng Phật tử nào họ làm từ thiện mà có vẻ nổi hơn ta, là ta vô cùng bực mình, khó chịu. Cho nên thưa các vị, cái tâm ganh tị này, tâm sân, nó không phải chỉ có mặt đối với người bình thường, mà trong cái cộng đồng Phật tử chúng ta, khi tâm tham còn thì nó cũng còn hai phần là si đưa đến tham, và nó cũng giống như vậy thôi, không khác được. Thế thì cái thuộc tính thứ ba của tâm tham này nó cũng có mặt luôn trong hai nhóm này, đó là chi, thưa các vị, đó là hạ thấp cái phẩm giá của mình, làm cho mình thấp thỏi nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái điều rất dễ phát sinh đó là trần gian này họ sống ở trong sự tham muốn, lấy tham muốn làm lẽ sống của họ, làm lẽ sống của họ. Họ sống trong tham muốn, ngủ trong tham muốn, có khi chết trong tham muốn luôn. Mà nếu là một người cư sĩ Phật tử mà ta có một cái tâm tham nhất định thì cái cách nói năng của ta, thưa các vị, không tránh được là nó có sự mời gọi nhất định, nó làm thành cái chi? Làm giảm giá nhân cách của người tu tập. Tại vì cái điều này mình lộ ra tí người ta thấy ngay. Cái tầng thứ ba này, người xuất gia mà còn tham tâm, thưa các vị, thì cái điều này nó cũng phát sinh nha. Cái nhân cách cao quý của người tu tự nhiên nó giảm đi rất nhiều. Ai cũng biết một điều rằng người ta có một cái nhìn rất là quý trọng đối với hàng ngũ xuất gia. Tại vì đó là những người xả ly đời sống dục lậu, xả ly đời sống tham đắm, xả ly đời sống hưởng thụ, dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho công trình tu tập. Thế nhưng mình lại không có đi vào cái con đường của Phật chết định, không có đi vào con đường lý tưởng mình đã chọn. Mình lại đi lại cái con đường của những người cư sĩ Phật tử, hoặc đi lại con đường của người nhân gian bình thường. Thưa các vị, cái điều này khi mình phạm phải thì nó là mặt thô nhất trong đời sống tu tập, trong đời sống cư sự, trong đời sống tiếp nhân xử thế nghe. Và người ta sống trong đó, người ta bơi lội trong đó, người ta chết trong đó, người ta lấy nó làm lý tưởng trong đời. Hay nói cái khác là từng hạt máu đời sống đó là sự tham đắm và ái dục. Cho nên nếu là người xuất gia mà mình còn một ít nhiều cái chất liệu như vậy, còn tham, thì thưa các vị, họ nhìn rất rõ. Tại vì ta có đôi con mắt thôi, còn quanh ta là vài người nhìn mà. Cho nên thưa các vị, nó làm đầu tiên là người ta đánh giá người xuất gia rất ư là thấp thỏi. Cái địa vị tôn quý của Trường Tử Như Lai tự nhiên mất đức. Cho nên thưa các vị, ba tầng này đành rằng nó cùng phẩm chất nhưng mà nó lại có giá trị khác biệt nhau. Đối với người bình thường, tôi các vị họ tham họ sân, tâm thức họ tràn đầy ganh tị thì chấp nhận được, là chuyện đó bình thường, sống giữa cuộc đời họ là như vậy. Với người cư sĩ học Phật, với người có chức ít năng lực tu mà chúng ta không thể tự mình điều phục được cái dạng tâm hành rất thô, là cái tham này, cái sân này, cái ganh tị này, thưa các vị, thì cái giá trị của chúng ta nó tự nhiên bị bốc hơi. Tự nhiên người ta nhìn mình bằng đôi mắt rất ư là thấp thỏi. Và thưa đại chúng rằng là cái chuyện kỳ cục nhân gian là thế này, người ta không làm, không tu, nhưng mà người ta lại thích phê bình, phán xét, người ta thích dòm dõi vào đời sống hoặc sinh hoạt của người cư sĩ Phật tử, học Phật hoặc các thầy để người ta đánh giá. Ta không thể cảm thông rằng là tất cả chúng ta đều là những người phàm đang đi trên đường làm thánh, người ta không nghĩ như vậy. Ta nghĩ rằng mình tu rồi hoặc là người cư sĩ học Phật rồi thì phải là thánh nè. Do vậy cho nên cái nhìn của người nhân thế họ vô cùng là phán xét, họ khắt khe với người cư sĩ học Phật hoặc là với người xuất gia là như vậy. Điều này mình phải cảm thông nghe. Phải cảm thông. Nó là như vậy, không khác được đâu. Đông Tây Kim Cổ thì cũng vậy. Việt Nam cũng vậy. Đất nước Hoa Kỳ hay đất nước nào cũng vậy. Mình xin lặp lại nữa đây. Tham là một tâm hành rất thô. Nó biểu hiện ai cũng thấy cả và ai cũng có kinh nghiệm điều này nghe. Do vậy cho nên khi có tham tâm sinh khởi thì cái nhìn của anh, câu nói của anh, cử chỉ của anh nó không giấu được ai hết. Không giấu được ai hết. Thế cho nên, thưa các vị, người tu tập chúng ta nên nhận diện rằng là khi tham còn thì cái điều căn bản đầu tiên là ta không thể xây dựng được một cái nền tảng đức hạnh để mình tu tập. Thứ hai, không xây dựng được cái nền tảng đức hạnh để cho người cư sĩ Phật tử, đó là mình nói người xuất gia nghe, để người cư sĩ Phật tử họ nhìn mình, họ phát khởi tín tâm, họ có được cái chỗ nương để tu tập. Và với người cư sĩ Phật tử mà tham tâm thô còn thì thưa các vị cũng có thể chấp nhận được, tại vì ta sống trong đời ta phải như vậy. Nhưng mà với người tu thì thưa các vị càng ngày càng phải cẩn trọng điều này. Đây là cái tầng thứ nhất của tham thôi. Rồi mình đi tới cái tầng thứ hai. Đó là tầng ái dục nha. Thưa các vị, ái nó cũng được xây trên cái nền của si nha. Và ái này thì nó lại nặng ký hơn. Nó sinh ra tham. Sinh ra chi nữa? Sinh ra sân. Sinh ra chi nữa? Nó sinh ra si luôn. Thế là chúng rằng là từ si cho nên mình ái. Nhưng mà từ ái thì nó lại phát triển một cái loại si, tức là một loại chìm đắm, một loại u mê. Và từ điều này cho nên người ta nhìn ra được một điều rất giản dị, đó là khi tâm tham nó rất mạnh, mất của mất tiền, nó có nỗi đau về sự mất mát. Nhưng mà nỗi đau này thưa đại chúng rằng nó không đưa đến cái tình trạng chán đời, cái tình trạng muốn hủy diệt, tình trạng tự giận. Thế nhưng mà từ si ra ái này thì nó đưa đến cái tình trạng càng ngày càng si nặng, cho nên đưa đến khả năng là chán sống, khả năng hủy diệt, khả năng tự giận. Như trời, mình hay nói một câu rất là chính xác, đó là người ta thất tiền, thất của. Thất gì thất, thất nhiều cái thất cũng chưa có sao cả, nhưng mà thất tình thì đưa đến cái chết như chơi. Tôi không biết bây giờ nó có hay không nha, nhưng mà hồi xưa người ta tự giận về chuyện này nhiều lắm. Tóm lại, thưa các vị, ái nó mong manh, nó không phải là một loại tâm hành, nó biểu hiện ra bên ngoài dễ nhìn. Thế nhưng mà nó càng mong manh, càng tinh tế thì cái sức mạnh của nó lớn hơn tham rất nhiều. Lớn hơn tham rất nhiều. Trong cái tham nó cũng có một phần ái, nhưng mà ái thì ít. Từ cái ái này, tức là từ cái nền tảng tâm thức ái này, nó mới sinh ra cái cạn hơn. đó là dục nha. Thông thường cái từ dục này người ta dùng nó để chỉ cho cái sự ái luyến giữa nam nữ. Nhưng mà thưa các vị, nếu nhìn cho tỏ tường thì dục này nó có nhiều tầng chứ không phải chỉ có sự ái luyến của nam nữ không. Khi nó phối hợp với ái này thì hai anh chàng này nó làm thành một cái thể loại gắn liền vào đời sống của người cư sĩ, người xuất gia cho tới đạt đến thánh vị mới có khả năng đoan trừ được ái và dục nghe. Tại sao? Tại vì khi ái và dục này nó có mặt thì nó làm thành cái chi? Thành ái ngã. Ái dục thưa các vị, nó chỉ là cái phần mỏng manh bên ngoài, cái phần thô thôi. Tình cảm nữ nam nó cũng là một loại thô thôi nghe. Nó có thể chấm dứt vào một lúc nào đó. Và nó càng đi vào chiều hướng thô bao nhiêu thì cái sự nhàm chán nó càng mạnh bấy nhiêu. Do vậy cho nên người ta có thể bỏ chồng, bỏ vợ rất dễ, nhưng mà bỏ con thì không dễ là như vậy. Rồi tới cuối cùng thưa các vị, người ta có thể bỏ được con, thế nhưng mà ta bỏ cái chấp trước về những cái nội dung cất chứa trong bản ngã này, ta bỏ không được. Ví dụ như người ta có thể xa rời đứa con, không buồn nhớ tới, nhưng mà những nỗi niềm buồn giận ghét thương trong ta, ta không có cách chi xả ly nó dễ. Tại vì ta thấy nó là ta, nó là kho chứa để làm thành nghiệp thức, làm thành chủng tử, làm thành niềm tự hào, để làm thành cái chi? Làm thành sự di chuyển thần thức từ hình hài này qua hình hài kia. Do vậy cho nên cái tầng bên ngoài đó là dục thì thô, ái này tinh tế hơn. Và ái người thân, ái con, ái cái thì nó vẫn còn thô bên ngoài. Cuối cùng cái phần tinh tế này là ái ngã, có hàm nghĩa là trong cái ngã này các vị thương cái chi? Thương thân là một nè. Thứ hai, cảm xúc của các vị là hai nè. Thứ ba, nó có ý nghĩ các vị. Ba cái anh chàng này nó hợp thành là chi? Hợp thành ái ngã. Từ thương ta nó dẫn đến cái chi? Dẫn đến thương đối tượng của ta sinh ra, thương đối tượng của ta mua về, thương đối tượng của ta cưới họ về. Do vậy cho nên từ ái ngã nó mới sinh ái tha, tức là từ thương ta đưa đến thương tất cả sở hữu của ta. Từ thương những sở hữu của ta nó mới đưa đến cái tình trạng là tha muốn xây dựng chung quanh những sở hữu đó một bức tường thành bảo vệ, xây dựng chung quanh đời sống ta một cái sự an toàn chắc chắn về của cải, về cửa nhà, về bạc tiền, về danh vọng, vân vân. Cho nên cái nền tảng cuối cùng của ái thưa các vị nó nằm ở chỗ này. Trong nội dung ái ngã này thì nó có ba phần. Cái phần sâu sắc nhất là phần này nha. Từ ý nghĩ nó sinh lên cảm xúc, từ cảm xúc nó tác động vào thân, và ba cái điều này nó hợp lại, nó củng cố, nó làm thành cái chi? Làm thành sầu bi khổ ưu não, làm thành nghiệp thức, làm thành bản ngã, làm thành đối tượng của bản ngã, vân vân. Nó kéo một cái tràng dài của những hệ lụy. Thưa các vị, đó là mình giải thích từ si ra ái. Từ ái này nó làm thành si càng ngày càng nặng, và nó làm thành cái sân luôn có mặt trong đời sống. Và hai điều này nó có mặt thì nó lại củng cố tham và ái. Tóm lại thưa các vị, nó tác động dây chuyền nghe, nó tác động hỗ tương, nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Đầu tiên từ cái gốc của một thân, thân cây, nó nuôi dưỡng cái cây. Thế thì khi cái cây này nó lên thì nó bắt đầu sinh lá, sinh hoa, sinh trái, và lá hoa trái vân vân nó mới bắt đầu hút nhựa, nó nuôi lại thân cây. Và nuôi lại thân cây càng lớn thì cái rễ của si này nó càng cắm sâu vào cái vùng vô minh. Nó là như vậy. Đây là cái biểu đồ, nhìn thấy thì nó lung tung, nhưng mà nó không phải khó hiểu đâu nghe. Mình nhìn coi đại chúng coi làm ăn được gì không, có ghi chép được không. Thưa các vị, rằng là mình cố tình làm như thế này thấy thì nó rối rắm, nhưng mà các vị học trực tiếp, nhìn vào bảng, lắng nghe, ghi chép được để sau này làm giáo thọ giảng người ta, chứ không phải học để tu không, học để làm giáo thọ à. Đây là biểu đồ để các vị thấy sự liên hệ nó một vòng. Và câu kết chúng ta là, thưa các vị, tham sân si nó là một cục, nó tác động với nhau, có cái này có cái kia, và có cái kia thì nó nuôi dưỡng cái này nghe. Đây là cái điều giải thích dông dài và nó đi ngang có ba tầng như thế này, tùy vào mức độ mình tu học. Ví dụ như đối với người học Phật, cư sĩ, năng lực tu tập, năng lực quán chiếu, năng lực thấm nhuần chánh pháp của mình ít á, thì mình loại trừ ít, mình nhận diện được cái phần thô thôi. Thế là nếu năng lực trí tuệ phát triển, năng lực học hiểu chánh pháp mình nó càng ngày càng rộng, càng sâu á, thưa đại chúng rằng là không phải mình thò tay lấy tiền mới gọi là tham nha, khởi trong ý, nhận diện ngay, nói một lời, gợi ý để người ta cho tiền mình là mình biết rằng, ôi, từ tâm tham sinh đó, biết ngay, không né mà đâu được, nó là như vậy. Cho nên, tùy vào mức độ học Phật mà chúng ta có thể nhận diện nó ở mức độ cạn, thô, hoặc là nhận diện nó ở tầng rất là sâu sắc. Đây là mình giải thích để cho các vị thấy rằng là tác hại của tham muốn và ái dục mình nó đi từ mức độ nhân gian rất cạn, trên mặt bằng đời sống bình thường mọi người đều có. Và đối với người có học Phật thì năng lực tu học chánh pháp của họ nó cho họ cái nhìn tinh tường hơn, cho nên họ có khả năng loại trừ nó dễ hơn và nhận diện nó tỏ tường hơn. Thế rồi đối với người xuất gia, thưa các vị, cái chuyện này họ phải đạt đến trình độ thâm sâu nhất định, họ phải quan sát được từng tâm hành của họ. Đó là ba tầng. Thế nhưng cái đặc thù, mình nói thêm điều nữa, cái đặc thù của người có học Phật và người có tu, thưa các vị, mắt họ có thể tinh tường, thế nhưng mà họ không phán xét, không phê bình, không căm ghét, không có thị phi, tại vì họ có một cái sự cảm thông nhất định về đời sống. Họ nghĩ rằng đây là một cái dạng tâm thức rất bình thường, khi chưa phát triển thì nó như vậy. Và đòi hỏi sự phát triển của họ có khi nó không phải một đời này có thể đổi thay nghe, mà có khi mất nhiều đời mới có thể đổi thay được những tâm hành. Tâm hành cạn như những cái tham thô phù thì còn đổi thay được, nhưng mà đi vào chiều sâu của ái và của si này, thưa các vị, không phải là chuyện đơn giản một sớm một chiều có thể loại trừ được. Cho nên khác biệt của người cư sĩ học Phật hoặc người xuất gia là ta đạt đến cái ngưỡng cửa là có cái nhìn rất tinh tường về mọi tâm hành sinh ra từ si, từ tham, từ ái hoặc từ sân, nhưng mà ta không phải là người đầy phán xét, phê bình, chê trách, là ta rất là cảm thông. Khác biệt của người có tu là như vậy. Giờ mình xóa cái này ha, kiếm thêm mấy chuyện nữa. Thế rồi cái vấn đề thứ hai mình đi vô. Mình muốn khai thác một vấn đề, nó là không đáng để. Mình muốn nói rằng, thưa các vị, với người cái trình độ của họ nó ở một cái tầm tầm nhất định thì thôi, cho họ chết chìm trong tham muốn, trong sân si, trong lợi danh, trong đam mê, trong dục lậu, không nói làm chi. Thế nhưng mình là người cái tu học Phật pháp thì được gọi là hàng trí giả, chứ không phải là hàng vô trí nghe. Thế mà mình nhận chìm rồi mình trong những cái chuyện vớ vẩn như vậy thì hơi uổng ạ. Cho nên cái điều thứ hai mình gợi ý nơi đây để các vị có thể quán chiếu về điều này. Mình chia ra nhiều tầng. Tầng thứ nhất, nhìn nhìn ái nhiễm. Cái đó là tầng đầu. Tầng thứ hai, đặt ra vấn đề là nếu có trí tuệ thực sự. Cái phần đầu này mình gợi ý để cho các vị có thể nhìn được cái bản chất của nó nghe. Thứ nhất là nhìn cái bản chất của nó. Thưa các vị, cái bản chất của những loại tham đắm, ái nhiễm và dục lậu này, nó chưa bao giờ dừng lại. Bản chất sâu xa của nó thì đều có nỗi chán chường bên trong và đều đeo theo cái khổ bên trong. Hai điều này nó luôn có mặt trong mọi bản chất của ái, của dục, của tham ngay. Và mình hình dung rằng cho tới ngần này tuổi rồi, các vị đã đi ngang qua dòng đời, đôi khi các vị đã thành công rất là nhiều chứ không phải là không thành công. Thế nhưng những cái thứ mà chúng ta thành công đó giống như là em bé ngày xưa chạy theo nó đuổi con bướm vậy. Nó mê con bướm bướm, nó chạy theo, nó chụp hoài chụp không được. Thế rồi nó chụp được con bướm bướm thì chuyện gì phát sinh? Có gì đâu. Nó làm dơ tay. Và đôi khi nó chơi chừng vài ba phút, hãy nhìn những em bé có khi nó nổi giận và nó dò con bướm tan nát. Điều này, thưa các vị, ai đi ngang qua giai đoạn tuổi trẻ rồi đều biết ngang, không một đứa bé nào nó chơi một món đồ chơi nhiều ngày, không hề có. Có thể ban đêm mới gặp đom đóm bay đầy trời, rất mê. Và nó bắt cho được một cái da đom đóm để nó đựng trong cái chai thủy tinh để chớp chớp sáng chơi. Thế nhưng mà sau đó thì thưa các vị, sáng lại thì cái chai thủy tinh đựng những cái con đom đóm kia đen xì, chết sạch, ô uế và thắng buồn ngó tới. Và điều này nó xảy ra không phải với em bé, mà chúng ta tới chừng này tuổi 50, 70. Thưa các vị điểm lại cái đoạn đường mà ta đi ngang qua. Niềm đam mê có những lúc nó cũng cháy bỏng trong tâm thức của từng người, thế nhưng mà sau đó rồi dường như nếu không thủ đắc được thì dường như nó là nỗi ước mơ không nguôi. Thế rồi thủ đắc được thì thưa các vị, nó trở thành nhàm chán nghe. Đây là cái nét đặc thù mà nếu ta nhìn bản chất của nó thì nó là như vậy đó. Cho nên nhìn bản chất như thật của nó để thấy bên trong nó đều cái nỗi chán chường, đều có cái mặt trái của nó, đó là sự mỏi mệt, sự nhàm chán và nỗi khổ. Nó dính liền với những cái được gọi là tham muốn dục lậu đây. Hãy nhìn như thật bản chất của nó thì các vị thấy điều này. Thứ hai, đôi khi bản chất của nó là như vậy, nhưng mà ta lại không muốn nhìn nghe. Cho nên cái điều này các vị lưu ý, ta không muốn nhìn. Cái kỳ cục của đời sống chúng ta là ta nhìn người thì dễ, mà nhìn mình thì lại không dễ. Phê bình người ta vô cùng đơn giản, nhưng mà phê bình chính mình thì đừng có hòng. Ai mà lỡ dại đụng chạm đến những cái điều sâu kín trong ta, thì các vị coi chừng mình rất phiền muộn nghe. Do vậy cho nên giống như cái tình trạng ngày xưa, các vị biết rằng là có một lần những chiếc tàu người Anh đầu tiên ghé ở vùng châu Mỹ này, thì các vị biết rằng chiếc tàu của Anh vào thế kỷ 15-16 nó cũng đâu phải là nhỏ. Columbus tìm ra Mỹ Châu, ghé lại đây đó, thì những chiếc tàu nó vượt Đại Tây Dương mà. Thế nhưng mà tới trường ảnh đi vô bờ biển lù lù như vậy thì dân da đỏ không thấy. Lần nàng đó là hiện thực sờ sờ nhưng mà anh không thấy. Và tới chừng những người Anh đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ, tức là lên vùng Bắc Mỹ ngày xưa còn hoang vu đó, và bắn đi đùng những anh da đỏ chết một số, anh bây giờ mới phát hiện ra đây là một cái chiếc kỳ cục, chiếc giống như thần linh vậy. Tại trong đời anh chưa từng thấy những con người mang những cây gậy phép dài giết người, lúc bây giờ anh mới sững sờ. Cho nên trong lĩnh vực khoa học nghiên cứu về hệ thần kinh não liên hệ với cái nhìn, họ bảo rằng là mắt ta chỉ thấy những điều ta muốn thấy, những điều nó không muốn thấy nó không bao giờ thấy dù trước mặt nó đó. Đó là về vật lý nghe. Thế rồi về tâm lý hiện tại, các vị biết rằng tất cả những thông tin từ trên YouTube, Facebook vân vân, các vị biết rằng là tất cả những thông tin người ta gửi đến cho mình đó đều là những thông tin họ muốn cho mình đọc, muốn cho mình biết, muốn điều khiển, tức là muốn dắt dẫn tâm thức ta, nghĩ suy của ta đi về chiều hướng như vậy. Cho nên chưa hề có một loại thông tin nào là thông tin chân thực như bản chất của sự thông tin. Ta cứ tưởng rằng trong những quốc gia nó bị hạn chế bởi cơ chế chính trị như Trung Quốc nó mới làm điều này, nhưng mà thứ không, xã hội nào cũng vậy cả. Nó luôn làm một việc là dắt dẫn dư luận quần chúng, dắt dẫn ý thức quần chúng, cho nên nó muốn ta nghe những cái gì nó cần muốn, nó muốn ta nhìn những cái gì thì ta phải làm theo những điều đó. Do vậy cho nên trở ngược lại, thưa các vị, mắt ta nó chỉ nhìn những điều nó đã nhận biết, tức là những điều nó muốn thấy thôi, chứ còn những điều chân thực nó không thể thấy. Từ những ví dụ đó chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, khi tham tâm có mặt thì ta chỉ thấy những cái điều con mắt tham muốn của ta nó thấy thôi, ta không thấy được cái gì sau những điều đó. Cho nên đôi khi đung đầu vào nỗi khổ như con thiêu thân đốt cháy đôi cánh mình trong cái ánh đèn sáng rồi, chúng ta mới giật mình nhìn lại, ôi mình đã hy sinh cuộc đời mình vì cái ánh lửa bập bềnh tưởng chừng như đẹp đó, hóa ra nó thiêu chết thân mình. Thì cái tình trạng tâm tham, tâm ái nhiễm, tâm dục lậu nó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, ý thứ hai là ta không muốn nhìn, ta không muốn nhìn những tác hại chân thực của nó đang hủy diệt đời sống ta. Thế là cái điều thứ ba gợi ra nơi đây, khi tâm tham muốn, tâm ái nhiễm, tâm dục lậu mà nó tăng trưởng trong ta, nó hành hạ ta, nó làm nóng sốt trong ta đó, các vị thử hỏi coi để làm gì. Câu hỏi này nó mở đường cho sự giác ngộ nghe. Cái trường hợp thứ nhất là chúng ta còn khó khăn, mình nói về cái phần thô nhất thôi, ví dụ như tham của cải vật chất đi, không có cái ăn, không có cái mặc, không có ngôi nhà trên đàng hoàng, không có đời sống đủ đầy, con em ta đang thiếu thốn, thì cái việc phải làm do trách nhiệm, do bổn phận đó là ta cài cục ngược xuôi, ta chạy vại vất vả để có được cái điều kiện và tiện nghi nhất định của một đời sống bình thường thì điều này cho phép. Thế nhưng đến một mức độ nào đó, mình nằm sải chân ra, mình nghỉ ngơi 30 năm, 50 năm chưa chắc gì của tiền mình xài hết. Thế nhưng mà mình không ngừng cái chuyện rượt đuổi lợi danh của tiền vật chất thì đôi khi mình nên hỏi lại để làm gì? Để làm gì? Nếu vì lý tưởng rằng mình đang là người quản trị một cái công trình, một cái cơ sở, một xí nghiệp, mình mà không có vận hành thì cơ sở này nó rã hùng đi hoặc nó bị bankruptcy đi, thì vài ngàn công nhân người ta đói khổ, thì cái điều này bắt buộc mình phải lên kế hoạch, mình phải điều hành, mình phải vận hành cho cái cỗ máy doanh nghiệp của mình nó chạy. Thì đây là có một lý tưởng vì người, lợi ích cho người. Và khi có lý tưởng như vậy, cái tâm yêu thương như vậy, tâm vị tha như vậy đi vô, thì thưa các vị, tự nhiên ta làm mọi việc bằng cái chi? Bằng cái nhân duyên phước điền, và không có vì đồng tiền, không vì lợi nhuận, không có vét cạn mồ hôi máu và nước mắt của công nhân, không có làm phá hoại thiên nhiên, phá hoại môi trường, không có đưa cái tình trạng độc ác giết người. Do vậy cho nên đành rằng tham tự bản chất của nó có nhiều cái điều tiêu cực, nhưng mà nếu có được cái lý tưởng của lòng vị tha yêu thương của tâm Bồ Tát đi vô, thì nhìn lại cái việc này ta thấy chấp nhận được. Nó được gọi là chi? Được gọi là vì đại bi tâm mà làm những công việc này, chứ không phải vì tham. Cho nên cái nền của nó không có si, không có tham. Thấy thì họ đang là người điều hành một cơ sở làm giàu đó, nhưng mà cái tham trong nó không có nghe. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, mình không phải là người chịu trách nhiệm đối với 2.000 công nhân về sự đói no rách rưới của họ, sự đủ ăn đủ mặc của họ. Mình chỉ có cái mạng mọc của mình cùng với cái nhà của mình, vài đứa con của mình thôi. Làm giàu thì không thể làm giàu hơn rồi. Nghèo thì nó không nghèo rồi. Con cái thì nó đã ra trường, đã có công ăn việc làm hết rồi. Còn mạng mọc của mình cùng với người thân của mình sống lay lắt 30 năm nữa. Thế nhưng mà mình lại không biết di dưỡng tuổi trời, không biết dừng lại, không biết hưởng thụ đời sống, không biết dành chút thì giờ tuổi già để thư giãn, để tu tập, để làm cho tâm an, để làm cho thân lạc. Thì thưa các vị, mình cứ lao vào cái chuyện kiếm tiền và cái chuyện ngược xuôi, làm chuyện lăn xăng chạy vại, thì đây được gọi là nền tảng của si và tham. Cho nên trường hợp này ta hay hỏi rằng là mình bị cái gì dắt dẫn vậy, và làm thêm của cải để làm gì vậy? Đầu tư thì giờ công sức, sức khỏe của mình, máu của mình, mồ hôi của mình để kiếm ra tiền làm gì vậy? Để dành sau khi chết rồi, thưa các vị, cái của này chưa chắc gì vợ mình hoặc chồng mình hoặc con mình hưởng thụ thêm được nhiều hạnh phúc gì đâu nghe. Có khi nó là đầu mối của muôn vàng sự tranh chấp, đầu mối muôn vàng sự tranh chấp. Cho nên đặt một câu hỏi như thế này: để làm gì? Ta có hai hướng giải quyết. Một cái hướng thứ nhất đó là ta làm việc này không phải vì tham, vì sân, vì si, mà vì mang đại bi tâm của người có tu tập làm việc này, thì điều này chấp nhận được. Ngược lại điều này, thưa các vị, thì ta có thể làm mọi việc nhưng mà vừa thông minh, di dưỡng tinh thần, di dưỡng tuổi trời, biết nuôi dưỡng năng lực tu, thì đây là cái điều thứ ba mình gợi ý. Hãy nhìn mọi thứ như bản chất của nó là như vậy. Điều thứ tư có vấn đề mặt trái đó. Mặt trái của tham, của sân, của si, hay của ái nhiễm, của tham muốn, của dục lậu, thưa các vị, rõ ràng rằng là nó có cái nền nhất định của nó. Cái nền tiêu cực đó nó dắt dẫn tâm thức ta càng ngày càng chìm đắm. Cái nền gần nhất phía sau của nó là chi? Nó phung phí năng lực, phung phí sức khỏe, phung phí thì giờ. Là một người tu chẳng hạn mà mình bị cái loại tham ái, dục lậu buộc ràng, dù rằng cái thô không có, nhưng mà cái tinh tế từ nơi tâm thức thôi, khi nó có mặt rồi, thưa các vị, rằng là ta rất mất thì giờ, không có chút thì giờ để thiền định, để công phu, để tu tập. Ngay cái việc đời thường thôi, thưa các vị, một ông thầy hay một bà sư cô mà họ gắn liền đời sống họ vào cái chuyện là ngược xuôi, vào cái chuyện hướng ngoại, vọng động, thưa đại chúng rằng chắc chắn điều rằng là sẽ không có thì giờ đọc một trang kinh, không có thì giờ ngồi bình yên để uống cốc nước, không có thì giờ tỏ thiền một thời. Thì thưa các vị, tự nhiên cái trọng trách rất lớn của người xuất gia đó là thành đạt trí tuệ, chứng niệm niết bàn, đoạn sạch lậu hoặc, bỏ quên mất. Mà ta lại dành làm cái công việc, đôi khi công việc đó của người cư sĩ nghe. Thời Thế Tôn Đại Tiền ngày chia ra hai việc làm cho hai giới rất rõ ràng. Người cư sĩ Phật tử có trách nhiệm hộ đạo, có trách nhiệm cung cấp một chút thực dưỡng cho quý thầy, để quý thầy trọn vẹn một đời sống, đó là dâng hiến cuộc đời cho công trình tu tập và thiền định thôi. Còn các thầy thì không dính chi với cái chuyện tổ chức ngược xuôi, không dính chi đến cái chuyện già lam tự viện lớn nhỏ, không dính chi đến cái chuyện là lăn xăng vào phố thị hoặc đua đòi chức vụ làm ông nọ ông kia, hay là được vua phong mũ cao áo rộng gì, dường như cái chuyện đó trong thời quá khứ chưa tăng không hề dính. Chỉ dành trọn vẹn thì giờ nơi sơn lâm thiền tọa, công phu nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, làm biểu tượng đạo đức, làm phước điền cho nhân gian, để họ gieo trồng vào cái mảnh pháp y để tăng trưởng phước điền, cái hình tượng làm thành cái niềm cảm hứng để cho ta hướng về con đường đạo đức người ta tu thôi, chứ còn không có dành cái việc làm của cư sĩ nghe. Thế cho nên thưa các vị, mặt trái của nó, cho dù là cư sĩ, dù là người xuất gia, thưa các vị nên nhớ rằng là mặt trái của tâm ái nhiễm, tham muốn dục lậu này, nó có tác hại nhất định của nó. Cho dù cái nền tảng của ít nhiều cái lòng dục tham này được xây trên cái tâm thức là mang đến lợi ích cho người bằng cái tâm Bồ Tát hạnh tu tập, nhưng mà thưa các vị, cái mặt sau của nó đều làm tổng giảm phước điền, tổng giảm năng lực trí tuệ, tổng giảm công vụ hành trì, tổng giảm cái con đường chứng nghiệm thánh đạo giải thoát. Đây là phía sau của nó, mặt trái của nó luôn là như vậy. Đây là bốn nét. Ta nhìn ái nhiễm tham muốn như bản chất thật của nó, có nhiều điều bên trong. Mình đi đến phần thứ hai của vấn đề. Mình đặt ra đây vấn đề là nếu ta có trí tuệ thực sự thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, phần trên mình đã nói rồi, nếu có trí tuệ thực sự thì các vị không lâm vô tình trạng nhận lầm như vậy. Cho nên điều thứ nhất phát sinh đó là nhận chân như thật. Tức là bản chất của nó ra làm sao thì ta nhìn nó như làm vậy nghe, không có bịt mắt mắt dê, không lâm vô cái tình trạng là không muốn thấy. Tại vì nó bày ra sờ sờ trước mắt cho nên ta phải thấy rõ thôi. Và nếu có trí tuệ thực sự thì không phải chỉ thấy rõ mà thấy bằng con mắt của một người có tu học chánh pháp, từ nền tảng chánh pháp, từ nhận thức rất ư là chân chánh của cái nền tảng bát chánh đạo nhìn vào. Cho nên ta soi tỏ tường mọi thứ này, dục này, ái này, tham vân vân. Thưa các vị, ta nhìn từng bản chất của vấn đề, ta nhìn từ cái chiều cạn của nó biểu hiện cho tới cái chiều ẩn khuất nơi tâm thức nó chưa biểu hiện, ta cũng nhìn ra. Điều này nó không phải là chuyện khó nghe. Khi mình có tu, ví dụ như ta đi vào một pháp quán chiếu của thiền niệm xứ thôi thì các vị đã nhìn ra điều này rồi. Đó là chi? Bình thường ta đã có một thói quen là luôn quan sát thân hành của chúng ta. Nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, ta luôn quan sát nó. Từ nền tảng quan sát được như vậy, các vị sẽ quan sát được từng cái xúc cảm buồn vui sinh ra trong các vị. Rồi các vị sẽ quan sát được cái động cơ để phát triển xúc cảm buồn vui đó sinh ra từ đâu, các vị cũng nhìn ra luôn. Đó là từ tham, từ sân, từ si. Thế thì thưa các vị, một lời nói, một việc làm, vân vân, một cử chỉ, nó từ cái tham, cái sân, cái si, cái ái gì nó hiện ra thì ta nhìn ra rất tỏ tường nhé. Điều này không giấu được ai cả. Nó có thể giấu được người không có tu. Thế nhưng mà với người đi vô thiền niệm xứ, trên nền tảng niệm thân đi vô thì thưa các vị, họ nhận chân như thật. Họ nhận chân như thật về mọi thứ. Họ có khả năng quan sát được mọi thứ sinh ra trong họ. Và với con người như vậy thì thưa các vị, được gọi là có trí tuệ thực sự. Và cái điều đó hiểu ra đây, trí tuệ thực sự không phải là cái chuyện nói theo kiểu thầy Phước Tịnh, là không phải cái chuyện đứng nói 20 tiếng đồng hồ không hết chữ đâu nghe. Chưa, đó là cái chuyện ai cũng làm được. Đọc cho nhiều, ký ức cho tốt, khéo liên hệ từ nhiều dữ kiện lại thì ta trình bày những vấn đề nó dễ vô cùng thôi chứ không khó khăn gì cả. Do vậy, trí tuệ thực sự được mình định nghĩa nơi đây đó là năng lực nội quán của các vị nhìn tỏ tường từ ngóc ngách tâm hành của các vị. Cái gì tham nhìn ra nó là tham, cái gì sân nhìn ra nó là sân, cái gì si nhìn ra là si, cái gì là ái nhiễm nhìn ra từng tâm hành ái nhiễm, nhìn ra từng cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì vừa sinh ra các vị nhìn ra ngay. Từng lời nói của chúng ta, nó động cơ đi từ đâu là nhìn ra tỏ tường, gọi là có trí tuệ thực sự. Chứ không phải là nói thao thao mấy tiếng đồng hồ, không dừng, không hết chữ, gọi là trí tuệ. Đó là ai cũng làm được, khó khăn chi. Cho nên là nhớ, ý đầu nó là như vậy. Ý thứ hai, họ phải làm được việc là từng bước xả ly nghe. Khi có năng lực trí tuệ từ công phu tu tập thành tựu, họ làm được việc này rất dễ dàng. Họ xả ly từng bước một. Có thể đầu tiên thì nó còn thô, nó còn vụng về. Thế nhưng mà dần dần, càng ngày càng trưởng thành, tâm thức càng ngày càng dâng đến chiều cao thì họ xả ly được dục, xả ly được tham, xả ly được ái nhiễm, xả ly được những cái thô phù rất ư là dễ dàng. Nó phải như vậy, không khác được. Mình chiêm nghiệm đời sống mình nhận ra ngay đó. Thưa các vị, lúc mình mới tu, mình chưa biết đường tu, còn mù mờ, còn lờ đờ. những cái vụng về, những cái thô, nó tự nhiên rất ư là dễ dàng phát sinh. Thế nhưng mà với một cái tâm cầu học, với một tấm lòng muốn cải thiện, muốn hoàn thiện đời sống tu của mình từng ngày thôi. Thế cho nên dần dần càng lớn mình càng nhận ra những cái rất là thô nơi đời sống tu sĩ của mình. Và cái điều này nó không dừng lại, dù anh bao nhiêu tuổi nghe, dù anh 70, 80 gì thưa các vị vẫn chưa dừng lại. Tại vì bao giờ sạch hết lậu hoặc chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn thì mới có quyền thảnh thơi dung dăng dung dẻ dạo chơi. Chứ còn còn ở cái hàng hữu học tỳ kheo, hữu học thinh văn thì thưa các vị vẫn còn phải từng bước nhận diện và xả ly những tâm hành xấu, những tâm hành ô uế, và xả ly luôn những cái ứng xử vụng về của chính tự thân mình thưa các vị. Do vậy cho nên nếu người có tu thì họ phải hoàn thiện họ từng bước một, từng ngày một. Nói một cái từ dễ nhớ nhất là mỗi ngày đều mới, nhật tân, nhật tân, nhật nhật tân, mỗi ngày đều mới, mỗi ngày đều mới, mỗi ngày luôn đi tới, mỗi ngày đều hoàn thiện mình. Và đừng nghĩ tu là cái chuyện mình phải làm cái gì ghê gớm, hãy hoàn thiện mình từng ngày một, gọi là tu nghe, không yêu cầu nhiều. Sáng vừa thức giấc phát nguyện rằng hôm nay con có trọn một ngày, sáng tới tối con nguyện rằng là con tu ngày cho nó đàng hoàng, con có khả năng trú ở trong pháp để con hành trì một ngày, cứ từng ngày như vậy. Và hứa với lòng rằng ta sống từng ngày thôi, một ngày hoàn thiện một ngày, ngày mai tính tiếp. Cứ vậy, đây gọi là từng bước xả ly nghe, từng bước xả ly ác pháp, từng bước xả ly thô lậu, từng bước xả ly ái nhiễm. Rồi ngược lại điều này là từng bước hoàn thiện nhân cách, từng bước hoàn thiện tâm lành, từng bước hoàn thiện trí tuệ, từng bước hoàn thiện giải thoát. Nó là như vậy, đây là người có trí thực sự đây. Còn vô trí thì chuyện gì phát sinh? Xiết cô hồn, thả trôi cuộc đời tới đâu tới. Đây là hai nét gợi ra nơi đây. Thế là nét thứ ba, cầu vui niết bàn. Thứ nhất, nhận diện. Thứ hai, có ba ý của câu mà mình gọi ra nơi đây. Thưa các vị, hãy nói đến cái chuyện rất gần, đó là khi các vị xả ly tham muốn, xả ly buồn giận, xả ly ghét thương, xả ly ái nhiễm, các vị nghe lòng mình thanh thản, nghe tâm thức mình nó bay cao rồi, chứ chưa cần nói chi về cái chuyện chứng nghiệm niết bàn thành tựu thánh trí gì cả. Tâm tham muốn nặng trĩu thì các vị thấy ôi nó khốn khổ vô cùng, nó nhận chìm mình, nó làm mình nặng nề như bị ngàn viên đá đè lên ngực mình vậy. Thế là mình xả ly mọi thứ thì các vị thấy nhẹ như mình buông gánh nặng xuống. Khi mình giận ai, mình căm thù ai, bực mình ai, các vị thấy lòng mình gì như rất là khốn khổ nghe. Thế là mình dùng năng lực quán chiếu, hoặc là các vị nhờ một cái nhân duyên gì đó, các vị buông lỏng xuống, các vị xả ly, các vị tha thứ cho người, các vị thấy tội nghiệp bao dung hoặc thương người, mở đại bi tâm đối với người, các vị thấy lòng thênh thang, cảm giác được cái sự an lạc, nhẹ nhàng, tươi vui, thanh thoát, tức khắc xảy ra nơi tâm. Cho nên thưa các vị, hãy nhận diện niềm vui khi xả ly dục lậu, ái nhiễm, xả ly tham đắm. Nhận diện được nó rồi thì các vị thấy rằng mình không có dại chê, không có vụng về chê, đầu tư đời mình trong cái chuyện chất chứa nỗi buồn, phiền muộn, bất an, căm thù, giận dữ đối với ai cả. Đành rằng họ đáng giận, nó đáng ghét đó. Thế nhưng, thưa các vị, cái chuyện đáng ghét của người không tính, để nó đi. Hay nói cái khác là hãy đợi đấy, giải quyết sao. Nhưng cái chuyện gần nhất là chê. Mình giận người, ghét người, căm thù người, phẫn nộ về người, thưa các vị, mình tự giết mình trước nghe. Làm cho trái tim mình thắt lại, làm cho máu mình bị nhiễm độc, làm cho hệ thần kinh của mình không còn có quản trống nào để nó có thể là hưởng thụ đời sống cả. Thế là nếu người tu mà chúng ta chất chứa trong lòng mình đầy những cái phẫn nộ, căm tức, giận người, dù người kia đáng giận, thì thưa các vị, trong ta không còn không gian để học kinh, để phát triển năng lực trí tuệ, để làm giàu có đời sống mình. Cho nên thưa đại chúng rằng là hãy nhận diện loại niềm vui hay là cái tâm thanh thoát, trạng thái tâm hồn được giải thoát khi các vị xả ly tham ái dục lậu và xả ly buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nghe. Cái điều này ai cũng có kinh nghiệm được cả. Thế nhưng mà tội nghiệp chúng ta là kinh nghiệm thì cứ kinh nghiệm, nhưng mà bỏ buồn, bỏ vui, bỏ hờn, bỏ giận, bỏ không có đành. Nó rớt hết rồi còn gì đâu tự hào. Do vậy cho nên rất cần cất nó lại để làm của giả bảo là vậy nghe. Đây là quý thứ nhất. Để thấy trước khi tiến tới Niết Bàn, hãy nói đến cái chuyện là nhận diện niềm vui khi có chức tu tập. Điều sâu hơn, ta mới nói đến cái con đường của chư thánh. Thưa các vị, chư thánh ngày xưa đều đạt ngộ không phải là từ cái cảnh giới phương nào hay là từ không gian nào khác, mà ngay nơi cảnh giới phàm phu này. Cụ thể hơn, họ chứng nghiệm Niết Bàn, thành tựu trí tuệ, nếm hương vị an lạc không phải nơi đâu ngoài cái tâm phiền giận bất an ưu tư phiền muộn sầu khổ bất an của phàm thường như chúng ta hết. Ngay nơi đây họ khéo thể nghiệm được, thì họ nhận ra được rằng là họ có khả năng ngay một đời này đoạn sạch phiền não khổ ưu, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu Niết Bàn thôi. Ngàn thánh đều đi con đường này, không phải một vài vị đâu nghe. Tất cả các bậc Như Lai muốn thành tựu trí tuệ đều có mặt giữa trần đời này, do vì nhân gian này mới đủ điều kiện để làm điều này. Thế rồi mình hỏi nhau là điều kiện để làm điều này là chi vậy? Thưa các vị, tại vì sinh ra nơi đây vì tâm thức phàm phu như chúng ta, cho nên các ngài có đủ những cái đặc tính như là lo âu, như phiền muộn, như bực mình, như khó chịu, như bất an. Thế nhưng căn duyên các ngài rất sâu, cho nên các ngài làm được một việc tuyệt vời. Đó là các ngài trở thành người quan sát những thứ đó, nhận diện những thứ đó, trở thành chi? Trở thành năng lực tâm bất động vô sinh, có thể thấy được những cảm xúc buồn vui, thấy được những lo âu phiền muộn, thấy được những suy nghĩ bềnh bồng. Và đạt đến cái năng lực tu thế này rồi, các ngài tự nhiên làm được một việc tuyệt vời là có thể tách rời mình khỏi buồn vui, hờn giận, bất an, chứng nghiệm được ngay hiện tiền cái thể pháp thân bất động. Nó đơn giản là vậy. Rồi mình quy chiếu lại để thấy rằng con đường ngàn thánh đã đi như vậy thì con đường người tu ta đi có được không? Được luôn. Tại sao được? Do vì người xưa có thân như ta, có buồn vui như ta, có nghĩ suy như ta, đi vào con đường thiền tứ niệm xứ thôi. Thì người xưa đã từng niệm thân hành đi vô, quan sát thân đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm, đang nói. Thân thì nó lay động, nó di chuyển, nó trở thành đối tượng để tâm quan sát ta nhận diện nó. Rồi cái tầng mạnh hơn không phải thân, là tầng buồn vui hờn giận bất an ưu tư phiền muộn. Thưa các vị, nó cũng như thân thôi, nó cũng là đối tượng bị các vị đang nhận diện nó thôi. Và nguyên tắc, ta nhìn bất cứ thứ chi thì thứ ấy không phải là ta rồi. Thứ ấy đó là cái ngoài ta, cái đối tượng bị ta nhìn. Mà cái con người nhìn thì đâu phải buồn, vui, hờn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn chứ. Đặc biệt con người đang nhìn hay là cái năng lực tâm đang quan sát thì nó trong veo như nước cất. Nó không dính gì cả. Nó lặng lẽ, nó chiếu sáng, nó vô nhiễm, nó bất động, nó vô sinh, nó vô diệt. Do vậy cho nên nó mới nhìn được cái sinh diệt, nó nhìn được cái ô uế, nó nhìn được cái buồn vui. Nó nhìn luôn tầng thâm sâu, đó là những suy nghĩ đang cuồn cuộn đi ngang qua. Và khi các vị thăm dò được cái chiều sâu này thì các vị an trú trong pháp, cái từ Như Lai gọi là pháp tùy pháp hành nghe. Đầu tiên là mình thấu đạt được cái điều này, thế thì mình nhậm dẫn theo cái điều này, tức là mình luôn coi mọi thứ đối tượng, mọi cái đối tượng đang tiếp xúc đó đều là cái điều kiện để mình tu tập. Thân là một điều kiện để tu tập, buồn vui là một điều kiện để tu tập, nghĩ suy là một điều kiện, một đối tượng để ta dùng nó làm thành cái nhân duyên để mình tu tập nghe. Cho nên mình tùy vào pháp, nghĩa là pháp nhân duyên sinh diệt như thế nào thì mình an trú ngay nơi tuệ quán, nhìn nó như vậy gọi là tùy pháp. Mà luôn sống được với cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang nhận biết đó thì gọi là pháp hành. Thưa các vị, do vậy cho nên khi mình nhận diện được điều này thì mình có thể tu tập để có thể thành đạt được cái vui niết bàn ngay hiện thời. Do vậy cho nên đây là con đường duy nhất mà người tu tập nào cũng có thể đi, cũng là con đường mà ngàn thánh ngày xưa đã đi nha. Và khi ta nhận diện được, khi tâm thức mình nó có một không gian nhất định, nó không còn buồn giận ghét thương, nó đạt đến mức độ như là ngay bây giờ không buồn vui, thì các vị dễ nhận diện được rằng là trạng thái tâm này nó rất bền bỉ, nó làm nền để cho các vị bước vào cái con đường tu tập thành tựu thánh vị. Mình có chút chiêm nghiệm thì mình nhìn ra được điều rằng là ngay lúc bây giờ đang học đây, dường như là lòng mình rất nhẹ, rất khỏe, rất an lạc, rất hài hòa. Và chỉ cần quan sát trạng thái tâm đang hiện tiền đây, có một chút kinh nghiệm về điều này thôi, thì các vị thấy rằng cái trạng thái tâm này đâu phải mới có mặt, nó đã từng có mặt với ta trong quá khứ. Thế nhưng mà dường như ta quên, ta nghĩ rằng là tu cần cái gì khác. Nhưng mà không, an trú trong trạng thái tâm bình thường này được gọi đó là đang thiền tập. Và khi các vị nhận diện được rằng trạng thái tâm này nó là nền, từ cái nền tảng này các vị nhìn được mọi sao động, khi có buồn, có vui, có hờn, có giận, các vị thấy rằng là này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó sinh ra trên cái nền của cái tâm thức bình hòa như thế này. Cái từ thiền tâm gọi là bình thường tâm thị đạo, nó không phải là cái gì ghê gớm cả, mà nó là cái trạng thái tâm đang hiện tiền đây. Cái sự nhận biết tỏ tường, không cần nghĩ suy gì cả, nhìn là nhận biết, nghe là biết liền thôi. Mọi lai động khởi ra ta đều nhận biết, mọi hình ảnh trước mắt ta đều nhận biết, mọi ý nghĩ trong ta xảy ra ta đều nhận biết nó là buồn hay vui. Câu nói thì thầm hoặc là những ý niệm ngược xuôi ta đều biết rõ ràng thôi. Không phê bình, không phán xét, không gắn vào nó một cái nhãn hiệu gì cả. Thế thì cái năng lực nhận biết này chính thực là thể niết bàn bất động, vô sinh của các vị. Ngàn thánh thể nghiệm được điều này, chứng nghiệm được pháp thân. Chúng ta đang mày mò đi vào con đường này để thành tựu được sự nghiệp giải thoát nghe. Đây là ba ý gọi ra. Xin thưa rằng mình có ít nhiều kinh nghiệm thì đi vô được rất là dễ dàng. Điều thứ hai, đi vào con đường học Phật, chiêm nghiệm lời Đức Phật dạy thì chúng ta cũng đi vô rất là dễ dàng. Cuối cùng có một kết luận nữa đây. Để mình xóa này. Ý thứ nhất, khi đời sống trưởng thành, ta sẽ tự quyết. Ý mình muốn nói điều gì? Thưa các vị, khi tâm thức của chúng ta trưởng thành nhé, đời sống nó hàm nghĩa rằng là mang một sinh thân, mang một tâm thức, trưởng thành về tình cảm, trưởng thành về lý trí, trưởng thành về đời sống tâm linh, trưởng thành về nhận thức, trải nghiệm, hoặc là các vị học thế nào đó không biết. Mà khi các vị trưởng thành được thì các vị mới có khả năng tự quyết được cái con đường đi của mình. Còn nếu chưa trưởng thành, ta còn lững đững lờ đờ ở một cái cấp độ là còn đam mê dục lậu, còn đam mê ái nhiễm, còn chết chìm trong những cái nỗi phiền muộn bất an, còn thấy nó là mình, thì thưa các vị, không có thần linh nào giúp ta được. Cho nên ta phải tự trưởng thành trên đôi chân của ta. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng đôi khi thần linh cũng chịu thua nghe. Thế Tôn chỉ là một việc Đó là gợi ý là giáo hóa mà không thể nhắc bất cứ ai lên cảnh giới Niết Bàn, hay cụ thể là không thể làm cho trình độ nhận thức của anh nó vươn lên. Anh phải tự làm anh mà thôi. Anh có thể trải nghiệm từ khổ đau, có thể trải nghiệm từ nỗi quán sát của chính mình, từ cái năng lực học Phật của chúng ta dâng lên từng ngày. Ta phải tự làm cho đời sống mình trưởng thành, chứ không ai có thể giúp cho ta trưởng thành được cả. Và khi ta trưởng thành thực sự rồi, thưa các vị, tự nhiên năng lực trí tuệ phát triển, tự nhiên nhu cầu hướng thượng phát triển, tự nhiên là không ai khích lệ, không ai dắt dẫn, ta cũng tự biết con đường phát triển đời sống tâm linh để đi về con đường phát sinh trí tuệ, chứng nghiệm vô lậu. Thứ hai, có một câu đó là bà Ni sư Đại Hằng, một nữ thiền sư người Hàn Quốc ha, bà có một đoạn pháp ngữ rất hay. Mình nhớ rằng mình có tổng kết lại bằng những câu kệ ngắn thế này: Mười phương chư Như Lai đều nói nhân vô ngã, vì sao phí một đời, sao phải chạy ngược xuôi một đời theo dục lậu như ngựa đuổi sóng nắng. Câu chữ Hán nó rất là dễ thương, đó là bữa nào mình chép tặng cho các vị chữ Hán, nhưng mà giải thích cái điều này thôi. Thưa các vị, mười phương chư Như Lai, các bậc thánh đều nói là bản chất của anh không có cái gì là ngã trong anh cả. Thế thì cái tận cùng của ngã ái, đó là chấp ta chấp tôi, nó phát sinh ra dục lậu, phát sinh ái nhiễm, phát sinh tham đắm, vân vân, thưa các vị. Trong khi đó cái cội nguồn để phát sinh mọi thứ phiền não khổ đau đó, nó vốn là rỗng, vốn là không, không có. Giống như người ta lăn xăng cả ngày làm bao nhiêu việc, thế rồi đêm về bóng tối phủ lên, thì thưa các vị, mọi vật đều chìm vào hư vô và người ta cũng biến mất vào hư vô, tại vì ngủ rồi đâu có biết gì đâu. Cũng như vậy nghe, vì sao một đời chạy ngược xuôi như vậy, không biết rằng là khi đêm về mọi vật đều chìm vào hư vô. Anh ngược xuôi, anh rượt đuổi như một loài ngựa chạy sa mạc, nó thấy sóng nắng dần dần phía trước, nó tưởng rằng đó là nước, nó chạy tới để uống, nhưng mà chạy hoài, càng chạy càng khát, và tới lúc kiệt sức ngã chết mà thôi. Cũng như vậy, cuộc đời chúng ta không giác ngộ được điều này, cho nên cứ ngược xuôi, cứ chạy vài một đời theo dục lậu như ngựa trong sa mạc, đuổi thì sóng nắng. Đây là câu kết thứ hai: Thập phương chư Như Lai giai thuyết nhân vô ngã, hà vi tẩu nhân sanh như mã trục dương diệm. Đó là cái câu chữ Hán nha, mình chép đây tặng cho các vị luôn. Trong nhất thời mình dịch chưa có trôi chảy, nhưng mà mình nhớ rằng mình tổng kết lại cái bài thi kệ của sư bà Đại Hằng, đó là Thập phương chư Như Lai cộng thuyết nhân vô ngã, hà vi tẩu nhất sanh như mã trục dương diệm. Đó là bốn câu thi kệ mình tóm lại bài thuyết pháp ngắn của sư bà Đại Hạnh: Mười phương chư Như Lai đều nói nhân vô ngã, không có cái ngã thiệt trong anh. Vì sao một đời chạy vàng ngược xuôi giống như là ngựa đuổi sóng nắng ở ngoài sa mạc vậy? Dừng ở đây, chấm hết. Cảm ơn đại chúng. Giờ thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ.